This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM và Đài 11600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào anh Minh. Tuần qua thì không biết là ở trên Houston có gì lạ không anh? Tuần rồi có vài cơn mưa ở Dallas Fort Worth, thời tiết có dịu đi đôi chút, nghe nói là bên đó là bên Houston nhiều mưa lắm phải không anh? Và đặc biệt là nếu mà như vậy thì anh có khỏe không?
Cảm ơn cô, thì ở đây có là cũng có vài cơn mưa. Hôm trước thì anh nói cô mua dùng dòng món mưa của anh thì được rồi, được mưa tới 3 lần.
Wow.
Nhưng mà điều cũng lâu nhất là nửa tiếng thôi chứ không kéo dài, mà cũng đủ để cho mát mẻ. Thì anh thấy thời tiết thì tin tức thì trong tuần này, của tuần này có lẽ là ở các khác chúng ta sẽ mới có những cơn mưa gì ảnh hưởng cái tập trung bão á.
Dạ.
Nói không chạy tới có thể là bị mưa nữa đó. Thôi để bù đắp lại những lúc mà không có giọt nước nào hết phải không?
Dạ. Mà nhiều khi mưa hả, mưa có chút xíu giống như là ông trời ông rặn vậy đó. Rồi có chút xíu có chỗ có chút rồi nó ngưng, nhưng mà chỉ cần một chút xíu như vậy nó cũng cảm thấy tỏa ra nó mát mát một chút anh ơi. Mà sắp có lẽ là mùa hè cũng sắp hết rồi, cũng mừng quá đi. Sao Hạnh Dung sợ mùa hè quá, mùa hè ở Tết sệt nên năm nay sao nóng quá anh ơi.
Đúng rồi cô, mà hôm trước anh nói không sao, tới chừng cuối tháng 8 là chúng ta trở lại khỏe rồi. Bây giờ mới giữa tháng 8 thì thấy dễ chịu chút rồi ha.
Dạ vâng ạ. Vâng thưa anh Minh, tuần này đó tin về bà Nancy Pelosi đã bị lu mờ sau cái tin mà dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump bị FBI bố ráp đó. Nói là tìm tài liệu ông Trump có thể đã mang về sau khi mà rời Bạch Ốc. Việc này gây sốc cho tất cả mọi người, và không ngờ tại Hoa Kỳ đó, xứ dân chủ tôn trọng luật pháp hàng đầu lại xảy ra việc này, khi mà ông Trump không được báo trước, không có trác tòa, ông lại không có mặt ở nhà lúc họ bố ráp nhà ông. Anh ơi, anh nhận xét sự việc này sao vậy anh?
Thì với mà cái đảng cộng dân chủ là siêu đảng cộng sản thì không có gì ngạc nhiên, bởi vì cái chuyện này cũng xảy ra hết á, cô thấy không? Thành thử ra không gì ngạc nhiên thì đó, theo anh đó thì đảng dân chủ rất sợ uy tín của cựu tổng thống Trump, và sợ nhất là nếu cựu tổng thống Trump ra tranh cử vào tổng đốc năm 2024 và họ cũng biết chắc chắn là ông sẽ đắc cử, và sau đó thì tất cả bê bối tham nhũng của bọn họ sẽ bị phanh phui, nhất là mọi âm mưu dàn dựng hồ sơ giả để mở nhiều cuộc điều tra mà của tổng thống Trump gọi là săn phù thủy, như là cấu kết Nga, lợi dụng quyền lực, áp lực ngoại giao với Ukraine, vân vân. Rồi đặc biệt tất cả sự gian tá trong cuộc bầu cử gian lận năm 2020 thì bọn họ sẽ đền tội trước pháp luật. Cho nên ngay từ đầu năm 2021 đó, thì đảng dân chủ đã thành lập ủy ban điều tra biến loạn 6 tháng 1. Rồi nghĩa là thì để mà tìm những cái cớ nào đó để mà coi chân cho là rằng tổng thống Trump là chủ mưu trong vấn đề này, để mà họ đưa ra hình sự, để mà là tổng thống Trump không có thể ra trình tự được. Nhưng mà từ trước tới nay họ dàn dựng trong cái ủy ban đó nó cũng không có một cách nào là trong sạch, là công bình, bởi vì cái ủy ban đó chỉ hầu như là chỉ của người của đảng dân chủ chứ không phải có cái cộng hòa là Rhino đó. Mà bởi vì trong khi đáng lẽ đưa ra lưỡng đảng, anh em mình thường nói đó là bên cộng hòa đưa 5, bên kia 5, nhưng mà đã đưa 5 rồi vào bác mà chỉ chọn 3, thành thử ra bên cộng hòa không đưa thì họ chọn những cái người mà họ muốn là những người mà thường mà chống Trump mà gọi là Rhino đó, thành ra cái quý ban là cũng vô giá trị. Tuy nhiên cái quý ban này vậy mà cũng không tìm ra bằng cớ nào hết, thì họ lúc đó cô biết trước đó thì mình cũng có cái họ những ý kiến của cái nhóm này đó là muốn là lục soát cái văn phòng của tổng thống Trump, nhưng mà lúc đó họ rất là e ngại, thì giờ đó thì họ mới làm ngang trên cái vấn đề này, thì thành thử ra mà khi mà làm cái chuyện họ càng sợ vậy đó, thì sau cái chuyện mà làm ngang ngược mà để mà xâm nhập vào cái tư dinh của Tổng thống Trump đó, thì đã làm cho cái dư luận họ thấp lên đó là ngã về Tổng thống Trump nhiều hơn. Thì họ còn càng sợ nữa, thì bởi vì như cô thấy Tỷ Dân Hà họ đột nhập vào buổi thứ hai, thì cái ngày thứ ba đó là cái primary của sơ bộ của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ. Thì đảng bên cái đảng Cộng Hòa đó là những người mà Tổng thống Trump mà endorse đó, thì lại trước đó là còn kêu ngang ngửa với những người kia một số, nhưng mà trường sao là thắng hết, là tất nhiên là đạt một cái điểm rất là cao nữa, mà cái số người thì đi đông hơn nữa. Đó là những cái điểm để cho thấy rõ rằng là Tổng thống Trump có uy tín càng ngày càng cao, thì chính điểm này làm đó cho họ bất mãn đưa lên. Thì cô biết đó, khi cái chuyện này đó là bởi vì thật sự cô biết lúc của Tổng thống Trump là thường khi đáng lẽ là khi mà nghỉ hè là đi chơi hoàn toàn, nhưng mà Tổng thống Trump là đi tới đâu làm việc tới đó. Thành thử khi mà ông mỗi lần mà ông nghỉ hè ông về tới Florida ở đó, thì tất cả cũng làm việc đó, nơi đó cũng tiếp xúc những chính sách và cũng làm một hồ sơ có điều hành thôi. Ông chỉ có thì giờ rảnh thì ông ra ông đánh góp. Đó là những chuyện mà có những cô có những mà quốc khách tới, chẳng hạn giống như là cố thủ tướng Nhật Bản đó, cũng là một những partner mà đánh góp với ông. Một khi đến đó thì cô thấy thì ông vừa đó vừa làm việc vừa tiếp khách, để làm việc cái thành tư đuôn có hồ sơ về đó. Và khi mà sau đó thì cái phần gọi là cái ủy ban lưu trữ quốc gia, là tất nhiên là những hồ sơ đó lưu trữ lại để mà chừng tới 5 năm, 10 năm họ thì đi ra để cho công chúng biết. Thì khi cái ủy ban đó họ biết thằng đó thì họ đã có những người đến liên lạc để mà thu hồi lại những cái đó. Thì hôm mà tháng 6 thì trong cái trước đó tháng Giêng là cái ủy ban đó tới xuống gặp Tổng thống Trump và cái ekip làm việc đó, họ đã chuyển về khoảng hơn là 15 cái thùng các tông hồ sơ về rồi. Thì sau đó đó hôm tháng 6 đó thì cái ông gọi là về cơ quan phản gián thì đã có đến xuống để mà tiếp xúc xuống với cái ekip làm việc của Tổng thống Trump và cho biết là còn thiếu những cái hồ sơ để cần bổ túc thêm nữa. Thì lúc Tổng thống Trump cứ vô tự nhiên tiếp chút để coi cần cái nào để cứ thu hồi về đó. Thì họ thu hồi về một số rồi đó, thì sau đó họ đã liên lạc lại với cái những người mà trong cái tép của Tổng thống Trump đó, họ nói à giờ trong cái hầm chứa đó thì cần tăng cường thêm một cái ổ khóa nữa. Thì đi như vậy thì tất cả họ cần đến họ cứ đi đến tiếp xúc lấy lục, chứ đâu có cần phải có cuộc đột kích như này. Thành thử ra do đó mà họ cái chuyện mà đột kích và theo cái những người mà ở tại cái tư dinh Tổng thống Trump cũng như là cái luật sư của Tổng thống Trump cho biết đó là lên đó họ ra lệnh đó, họ đột đáng lẽ đó là họ phải xin phép rồi trình cái án tòa cái đó mà đằng này họ tự động họ đột nhập vào rồi thông báo thì luật sư tới đó thì họ chỉ cần đưa cái án lệnh mà nằm trong bao thơ đó, không biết có thật là có cái án lệnh nó cho lục soát hay không nữa.
Yeah.
Đó thì cô thổi thấy gian dối rồi. Ngoài ra đó thường thường cô biết khi muốn lục soát gì đó thì phải có nhân chứng, mà họ đuổi tất cả ra hết, không ai hết, rồi còn kêu tắt cái camera an ninh nữa. Như vậy hỏi họ làm như vậy có những cái thật sự nó đúng ra, giàu có họ đưa dàn dựng gì mà đưa truy tố ra tòa đi nữa đó, thì cái đó cứ bằng chứng nó cũng vô giá trị là bởi vì họ làm cái chuyện này gần như là họ dàn dựng và họ đưa những hồ sơ giả đến họ lấy thì sao, họ trong khi họ không cho cái để camera an ninh nó cũng biểu tắc rồi, cái nhân chứng của người ta không cho vô nữa. Thành hỏi cô vậy, do đó mà mình thấy rõ rằng là cái đây là một sự mà người ta, ông Tổng thống Trump cũng nói rằng là sợ rằng họ sẽ đặt gài lén những cái chuyện gì đó để mà họ làm một cách bất hợp pháp. Thành thử ra do đó mà cái chỗ này mà thì chỉ có cái đảng Dân Chủ, cái đảng mà tệ hại này mới dám làm vậy, không có thượng tôn luật pháp nào hết. Cô sẽ chẳng hạn giống dưới thời Tổng thống Trump là bà Hillington, là bởi vì lúc đó có những tố cáo là bà về đó dùng cái sượt cá nhân, chứ không phải là chính phủ, còn ở tại cái tư dinh của Tổng thống Trump là đã coi như là set up an ninh đầy đủ hết, coi như một cái tòa bạch ốc thứ hai. Thấy không? Không thì không có gì hết, giờ hồ sơ này cần thì họ đi xuống đó để có cần gì thì đem về thôi. Còn cái ví dụ cái gì mà Tổng thống Trump gọi giống như lưu niệm của ông làm cái đó thì là để thôi, chứ tao có quyền cản trở nào. Đã từng là tháng giêng đã xuống lấy 115 cái thùng đặt trong hồ sơ về rồi, hôm ngày 3 tháng 6 đã cũng xuống nữa, lấy một số hồ sơ nữa rồi. Ví dụ giờ còn thiếu gì nữa thì cứ xuống tự nhiên, chứ đâu có cần gì phải hành động đột kích làm chuyện vậy. Thành đất đó, đột kích này là có một sự âm mưu mờ ám khác hơn, thành đó do đó mà đặt vấn đề thành vấn đề này.
Dạ, dạ vâng, mà cũng vì cái vụ này đó, Hạnh Dung có nghe được những cái bản tin là thêm một hơn 100.000 cử tri nữa bây giờ là chắc chắn bầu cho đảng Cộng Hòa rồi. Nếu mà Tổng thống Trump mà là ứng cử Tổng thống là coi như là Cộng Hòa thắng chắc luôn á anh. Tại vì Hạnh Dung thấy là cái cách họ làm đó, ủa đâu phải ở trên xứ Mỹ tự do tuyệt đối này ta, nó làm sao á, không có luật lệ, không có gì muốn làm mà làm. Mà khi mà biểu là tắt cái camera đó, Hạnh Dung được biết là hình như đứa con dâu của Tổng thống Donald Trump mà nói không, không được tắt. Thế là mọi người nhân viên trong đó là mở lên trở lại. Không biết là cái điều Hạnh Dung nói có chính xác không thưa anh?
Anh, cái đó mình không biết được. Tuy nhiên cô biết á, thì khi mà cái FBI nó làm xuống lên ngang, có thể ai vô nó bắt nó làm được, vì nó có vũ lực mà.
Dạ.
Thấy không? Thành thử ra cái chuyện mà nó không tắt không, cái đó mình không biết được. Nhưng mà nó hình động ra lệnh đó là vậy. Luật sư, cô biết cho thường thường giờ cái nhân công lực đến đó là luật sư là người đại diện pháp lý cho cái những người mà họ tình nghi. Thấy không?
Dạ.
Thành tất cả họ, khi cô nhớ khi phỏng vấn là bên kia từ chối phải có luật sư trước mặt thì cũng phải chấp nhận, nó không thể nào ngang được. Họ làm này kiểu giống như một cái chế độ độc tài cộng sản không thượng tôn luật pháp.
Thì đó.
Thấy không? Nó nổ nổi trên này mình thấy nó quá tệ. Rồi ngoài ra cô thấy nổ cái hành động mà ngang ngược một cái chỗ nè. Chỉ chẳng hạn như một ông dân biểu mà ở Pennsylvania là ông Scott Perry. Thấy không? Thì ông này là cũng thường đừng là liên lạc với Tổng thống Trump. Đó, thì sau khi nó lục cái này rồi nó thu giữ cái điểm lúc ông đương dẫn gia đình đi nghỉ hè, thì nó tịch thu cái điện thoại của ông, mà cô biết ông là dân biểu. Mà trong điện thoại đó, bởi vì ông dân biểu là cũng là cái người được luật pháp bảo vệ, đâu có quyền gì khi nào mà ông mà có vi phạm gì công khai ha, rồi cái tội gì đó thì mới có làm được. Con đằng này hỏi cô với gọi thành thử ra cái FBI này nó trở thành công cụ cho cái chính quyền mà để mà đàn áp đối lập, chứ nó không phải còn là một cái cơ quan an ninh của quốc gia.
Dạ.
Tôi thấy không? Nó giống như là trong chế độ độc tài như Cộng sản Việt Nam hay là Tàu hay là Nga vậy đó, chứ nó không còn, không phải nó là cái cơ quan thực thi pháp luật của đất nước Hoa Kỳ.
Dạ vâng, cảm ơn những điều chia sẻ vừa rồi của anh. Và thưa anh, thì tổng cộng 46 thành viên đảng Dân Chủ ở Thượng viện Hoa Kỳ đó đã bác bỏ một cái sửa đổi dự luật của đảng Cộng Hòa nhằm ngăn chặn chính quyền Biden bán dầu từ kho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ cho chính quyền Cộng sản Trung Cộng. Thì trước khi đạo luật được thông qua đó, thì Thượng nghị sĩ Cruz đã kêu gọi các đồng viện đảng Dân Chủ ủng hộ đề xuất sửa đổi của ông bằng cách là nhắc họ rằng chính quyền Biden đã bán hàng triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược viết tắt là SPR của Hoa Kỳ cho Trung Cộng. Thì anh nhận xét sao về cái việc này, mà trong khi đảng Dân Chủ lúc nào cũng lên án ông Trump là thân Trung Cộng, nào là ông Trump thông đồng làm ăn buôn bán với Nga vân vân, còn Joe Biden thì làm ăn với Trung Cộng, con của Joe Biden là Hunter Biden làm ăn với Nga, làm ăn với Trung Cộng thì lại không đề cập đến. Vậy thì bộ luật lệ của Hoa Kỳ có hai tầng sao anh? Một thì dành cho đảng cầm quyền và một dành riêng cho người dân anh?
Thì đó cô thấy đấy, là bên đảng Dân Chủ lúc nào họ cũng cái họ không có thượng tôn luật pháp. Ví dụ chẳng hạn giống như cô thấy là khi mà trong cái thuận diện là cái nguyên tắc là để đặt ra là cái về vấn đề nào là cần có đề 2/3, thì vấn đề mình liên quan tới ngân sách gì đó kia đó là phải có lưỡng đảng chấp thuận thành đòi hỏi 60 phiếu, thấy không, thì mới được thông qua. Mà tới hồi giờ họ không đủ có làm Nga, bây giờ bỏ cái filibuster. Hỏi cô đó, đối với cái những cái người mà một cái đảng mà nằm ở trên đây đó thì chỉ làm theo ý mình, là hơn một số cũng là ngang ngược, chẳng hạn giống như giờ họ nắm lưỡng viện quốc hội, nhưng mà ở thượng viện là coi 50-50, chỉ còn có phó tổng thống là thôi, nội nhiêu thay họ cũng làm ngang nữa, nghe không, là cũng thượng hạ viện cũng vậy, thành thử ra họ không bao giờ cái thượng tôn luật pháp hết. Đó là một cái điểm. Điểm thứ hai là cô thấy chẳng hạn giống như giờ cô nói đặt lên đến vấn đề mà 46 thành viên nè, dạ, nó không phải chỉ thượng viện không cô, dạ, nó hạ viện luôn nữa,
vâng,
thấy không, nó chỉ chẳng hạn giống như giờ cái đề xuất là cái là cấm xuất cản là xăng dầu cho Trung Cộng, thấy không, thì bất cứ tổ chức nào mà có liên hệ chính quyền Trung Cộng sở hữu, thì chẳng hạn công ty nào mà có liên hệ với sở hữu của chính quyền đó là không có bán. Nhưng rồi tại hạ viện thông qua hôm cái tháng 7 đó là tới hai bỏ theo lề đảng nữa, là hai cái 219 đảng dân chủ là chống lại đó, chỉ là 206 đảng cộng hòa là bỏ phiếu ủng hộ đó. Thì cái mà trong khi cô thấy em đã coi như là trung cộng là những coi như là đối đầu, em lên án đủ thứ hết, có chúng như của Nga, rồi là từ đó giờ cái là luôn luôn họ nói rằng là như cô nói là tổng thống Trump là liên hệ Nga này nọ kia, trong khi cái họ là luôn luôn họ đi với Nga. Chẳng hạn trong thời gian đó con của Joe Biden là lúc mà làm phó tổng thống thì lại làm ăn với Nga, rồi lại được cái bà vợ của bà thị trưởng của đô trưởng của Moscow là đừng để mà kêu như là ủng hộ là 2 triệu, hỏi tiền của ông 2 triệu, tiền gì vậy, mà trong khi nói rằng này liên hệ, mà trong khi bên đó là làm ăn với đó thì họ lờ luôn hết, thấy không, làm liên hệ với UN cũng vậy. Thành thử được cái đảng, cái gần như là bên đảng chủ biến cái cơ quan thực thi luật pháp trở thành là một cái công cụ riêng họ chứ không phải của quốc gia. Cô thấy không?
Dạ vâng.
Họ làm cho cái cơ quan này nó mất cái giá trị, cái nhìn một cách vô tư đối với người dân, làm cho cái FBI thật sự nhân viên FBI là một những viên chức được đào tạo để mà thực thi pháp luật và để chống những tội phạm, nhưng mà biến trở thành vậy đó thì với cái con mắt của người dân về làm cho mất cái uy tín đó, chính cái đảng dân chủ làm nên. Chứ thật sự thì có nhiều người lên án FBI và tấn công thì thật sự đó thì gần họ như thiên lôi của, hiểu không,
dạ,
ra lệnh cứ giống như người lính ra trận ra, biểu giờ ra đó để mà nổ súng đóng cái tù thì họ làm thôi. Thế thì nhưng mà cái tội lớn là cái những cái kẻ cầm đầu ra lệnh họ, chứ thật họ là người vô tội giả. Bởi anh thấy có những người mà quá khích để lại kêu bằng chuẩn bị tấn công những viên chức là đó sai. Nghe không? Tấn công là cái những kẻ có tội, là những kẻ cầm đầu á, chứ như là bộ trưởng tư pháp hay là giám đốc của FBI là những người đó ra lệnh họ làm, chứ đâu phải tự nhiên những cán bộ đó làm.
Dạ.
Rồi đó là họ giống như thiên lôi ra lệnh đâu làm đó thôi. Nó thành thử ra mình nó ghét là ghét những lãnh đạo của FBI, ghét những người lãnh đạo của bộ luật pháp mà của đảng dân chủ, chứ không, mình những nhân viên đó là người được đào tạo chuyên môn để làm cái nhiệm vụ đó, thành người phải mình phải hiểu rõ, nắm vững vấn đề đó. Để nhiều người anh nghe hôm rày có những người nào là để mà tấn công, để mà bắn giết binh đó, thì điều đó là họ hoàn toàn là sai, mà chính những kẻ đó làm lại mang tiếng mang tâm cho cái mất chính nghĩa của cái phong trào mega hơn là làm cái chuyện đó.
Dạ.
Có thể mà thật sự có thể những người đó là do đảng chủ gài để làm chuyện đó, không biết được trình nó, cô thấy không?
Dạ vâng. Thưa anh, thì cái tình trạng nó đã như vậy rồi, thì trong những ngày sắp tới mọi thứ nó sẽ có thể là đảo ngược tình hình hoặc là sẽ cải thiện hơn, chắc có lẽ là phải chờ vào cái bầu cử giữa kỳ này, đúng không anh?
Đúng rồi, cô tôi nói gì thì dạ. Người dân thấy rõ nè.
Dạ.
Trung Cộng là đấu nghịch với Hoa Kỳ. Dạ. Lẽ giờ cái vụ mà lấy cái dầu dự trữ này là giúp cho đồng minh Âu Châu. Dạ. Để họ mà khỏi áp lực của mình của Nga. Thì đằng này đi bán cho Trung Cộng vì cái chuyện thấy nó vô lý và khôi hài. Gần như là cái đảng Dân Chủ là mà phải nói là phản quốc, nghĩa là tiếp tay cho kẻ thù, trong khi Trung Cộng là coi như Hoa Kỳ là kẻ thù, là tập trận là để mà hăm dọa cái vị thế của Hoa Kỳ ở vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Dạ.
Thì hỏi vậy, trong khi giờ để cái dùng thường là cái dầu dư trữ liên bang là để trường hợp mà cẩn cấp cho đất nước Hoa Kỳ, với trường hợp là bị bạo lục nó không có được, hay là đạo chiến tranh. Hỏi giờ trường hợp giờ cái dầu mà dự trữ này để bán Trung Cộng, rồi Trung Cộng tấn công Hoa Kỳ.
Dạ.
Thì, mà trong khi cái này đó thì Trung Cộng nó có cái số này để bán, để nó dự trữ để mà nó có phương tiện nó chống Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ cái phần dự trữ này ông Joe Biden và đảng Dân Chủ cung cấp cho Trung Cộng, để hỏi cái điều đó có đáng trách, có tệ hại không? Có thể nói là
quá tệ hại luôn á. Dạ.
Quá tệ.
Dạ.
Mà trong khi trước đó cô nhớ là cái này là bán cho một cái công ty con của công ty mà Trung Cộng, hôm trước không biết anh nói rồi hay không, mà lại này có Hunter Biden là có cái phần hùng trong cái công ty này. Thấy không? Nó thì như vậy thì hỏi vậy cái gần đây là có phải vì cái việc làm ăn của gia đình mà để làm vượt mức trên những cái chuyện mà nó bất hợp lý hay không?
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã nhận xét về điều này. Và thưa anh Minh, thì Chủ nhật tuần qua đó, sau khi mà đảng Dân Chủ thuyết phục được bà Thượng nghị sĩ Kirsten Sinema đó, đảng Dân Chủ loại bỏ nguyên tắc sinh hoạt Thượng viện về filibuster để mà thông qua dự luật giảm lạm phát trị giá là 740 tỷ Mỹ Kim, ngụy danh cho đạo luật là Build Back Better to Have. Thì thông thường những cái luật về ngân sách để cho cái đảng cầm quyền không thể lợi dụng xài phí tiền thuế của dân á, thì cần phải được đa số chấp thuận là 60 phiếu trở lên. Nhưng bây giờ thì đảng Dân Chủ bất chấp nguyên tắc này, nè, để mà bỏ phiếu theo lệ đảng là 50-50 và một phiếu của phó tổng thống. Tại sao vậy? Nhất là dự luật này cho cơ quan thuế vụ liên bang IRS mướn thêm 87.000 nhân viên mới, với ngân sách dành cho cơ quan này lên tới 80 tỷ, và nghe nói là còn trang bị vũ khí cho cơ quan này nữa chứ. Và đảng Dân Chủ âm mưu gì đây hả thưa anh? Xin anh cho cái lời bình luận về cái vấn đề này đi, và bộ hơi căng à nha.
Thì đó cô, thì bởi vì thật sự thì khi mà người ta nói đó thì hiện giờ đó, thì cũng dư luận như cô nói, nhưng mà anh thì chưa ghi nhận được, không biết rằng là có cái họ thì vũ trang cho cái cơ quan này như thế nào, thì anh cái này anh chưa có nắm vững lắm ha, nhưng mà cái dư luận cũng kết án rằng cho rằng là cơ quan này được sẽ vũ trang M15, M16 đại khái vậy, nhưng mà cái đó thì hiện giờ thì anh chưa nắm vững vấn đề đó. Cũng tuy nhiên là trong cái dự luật này thì có những cái điểm mà mình thấy nó làm gây cái thiệt hại mà cho sự phát triển kinh tế. Cô nhớ đó, tới cái thời Obama mà bên đảng Dân Chủ cũng nhằm để đánh thuế những cái công ty và những đầu tư như này, làm cho những công ty đó nó tháo chạy qua là đầu tư Trung Cộng, gần như là tất cả cái hãng xưởng ở tại Hoa Kỳ bị đóng cửa và nhân công thất nghiệp. Nó đưa ra thì khi Tổng thống Trump lên đó, thì ông mới thấy rõ rằng mà nếu này đã trở thành mà như vậy thì nền kinh tế này suy sụp, chừng chúng ta trở thể lệ thuộc Trung Cộng và nước ngoài. Thành thử tổng thống Trump lúc nó mới đưa cái thuế giảm nhẹ cho những giới đầu tư trở về đầu tư tại nước Mỹ, nó bằng cách là giảm dụng thuế đánh đó, và cũng như ưu đãi cho những cái công ty nào mà trở về để đó, thì trong mấy năm đầu nó giảm thuế về bất động sản này được kia, cô thấy không?
Dạ.
Thì lúc mà trở về làm cho nền kinh tế phục hồi, bởi vì trong thời Obama cái lợi đó là cái vụ mà phát triển kinh tế nó lúc đó còn có 1.2% mà, theo mà còn nhiều nhà kinh tế rằng là cho tổng thống Trump lên nó gọi là sẽ suy sụp, nhưng mà rồi đó cái suy sụp đâu không thấy mà lúc nó vượt lên 3.5 lên 3.5 rồi 3.54, thấy không? Đó là những cái điều kinh tế nó phát triển lên. Đó thì giờ á, là khuyến khích nó đầu tư thì trong cái dự luật này đó thì lại có về lãnh vực là lấy 1% thuế mỗi lần mà người mua cái cổ phiếu. Thì cái hình thức là cái cổ phiếu này là để khuyến khích cho người ta đầu tư, có thấy không? Đầu tư vô. Mà giờ chẳng hạn giờ thì người ta mua cái cổ phiếu, ví dụ giờ bỏ ra mua 1 triệu hay là 1, thôi giờ mình nói cái điều gọi và mà người mua cổ phiếu cò con, ví dụ mua khoảng 100.000, 200.000 mà mua 100.000 á, thì là 1%. Thì có thấy không? Là đau nổi nóng đầu tiên mới mua đó mình có khi bị lỗ nữa. Vô có mình tính vậy thì mình tính sai đã lỗ nữa, nhưng mà nổi đầu tiên hết là phải đóng 1% cái tiền đó cho chính phủ rồi. Còn mình lỗ không mình không biết, không họ không cần biết. Trong khi đầu tư bỏ tiền đầu tư, mà trước khi bỏ đầu tiền tư là phải đóng 1% nữa, thì cái chuyện vô lý, phải không? Có làm cho có phải là thay vì ta khuyến khích người đầu tư vô đó khi nào mà có lợi đó thì mới là đóng thuế. Còn này chưa biết có lợi không, có lấy 1% thuế thì có phải là muốn giết cái nguồn đầu tư hay không?
Yeah.
Đó là nội cái trong cái luật này, cái luật này mà đưa nói lên là nó sai ngay cái điểm mình thấy cái sai đó. Còn nó nói giờ nó thường thường mà giờ mấy cái công ty này là tới 15% thuế đối với công ty trung bình. Công ty trung bình mà để mà phải đóng 10% thuế là để mà đưa vào cái chương trình cho cái vụ mà giảm lạm phát của họ, là mà anh phải nói đây là cái dự luật mà Build Back Better, là tất nhiên là cô nhớ hồi trước là tới 3.500 tỷ rồi 3.500 tỷ ha, rồi xuống còn 2.000 tỷ rồi còn 1.000 thì dài tới ngày hôm nay sẽ cũng gài thế này lên, cũng như hôm trước đó họ gài vô này ở trong cái này mà đối với cái luật mà về chất bán dẫn đó.
Dạ.
bị phản đối được, giờ họ lấy ra để họ làm qua cái này khác hơn. Họ cũng kéo họ gài đó ra vậy đó, thành thử ra anh thấy trong này đó thì họ có tài trợ là để cho cái phần mà từ nhân viên thực thi thế đó là tới 124 tỷ mỹ kim để cho mà cái tài trợ thực thi thế, tức là trả lương nhân công này nọ kia đó tăng lên đó, rồi tài trợ Obamacare là 99 tỷ, thì còn ngoài ra có 392 tỷ làm sạch môi trường, rồi còn có 98 tỷ về an ninh công cộng, y tế công cộng là về vaccine này nọ kia đó. Thì tóm tắt là về cái điểm này không có gì đáng trách, thì anh chỉ phê bình là cái chỗ mà lấy thế mà để người ta bỏ tiền vô đầu tư, chưa có gì lấy cái tính thế cái tiền người ta bỏ đầu tư, điều đó anh thấy sai lầm, còn như giết cái sự phát triển kinh tế đó. Rồi ngoài ra đó, như cái chỗ câu nói mà cô nó hỏi đó là để tuyển tới 87.000
nhân viên mới. Yeah.
Họ làm gì như vậy?
Yeah.
Thì thật nói rồi, người ta nói rằng tố cáo họ làm vậy để mà audit cho những người mà người tung lưu, là những người mà có những lợi tức thấp, mà thường thường cô nhớ là người được thấp là người hoặc tự thay thế hay đó thì họ mà bị audit. Rồi bên cái sở thế nói rằng là họ dày phạt mà được kia, và họ đâu có tiền đâu để mướn luật sư, thấy không? Còn trái lại mấy công ty thì luật sư một dàn luật sư nhiều mà đụng tới, mà họ nói rằng là đi nhắm vào tỷ phú này, multimillion được không à? Nhưng mà hỏi những công ty đó họ có cái dàn luật sư đụng tới đó thì họ luật sư họ cãi rồi đó, là họ là cũng không làm gì được hết. Còn mấy người kể như mà những anh em mình như nè, mà nó audit đưa ra để nó phạt rồi đó, thì giờ chỉ năn nỉ nó tha không tha thì thôi, cũng phải nó đè cổ, rốt cuộc nó cũng nhầm vào nói kiếp như này á, thì nó lại ở trên tỉ như cái bà mà bộ trưởng tài chính đó là Janet Yellen á, thì bà nói chính phủ không có nhằm audit tới những cá nhân và những công ty dưới lợi tức 400.000 mỹ kim. Nhưng mà thật cô biết không, thời Obama đó là anh cũng vụ trên đài mấy đại thông định anh nói muốn tấn công nè, thì lúc đó lâu mà nó audit hoài à. Nó không phải gì đó, mà còn bên mấy người mà bên đảng Cộng Hòa mà thời đó gọi là ti phạt ti đó, thì nó cũng làm lúc đó mới người ta chừng xa tố cá thường rinh, thì cái lúc mà Cộng hòa đang lợi thì còn bị siết cái của chở thí dụ này, thấy không? Yeah. Rồi những người kia mà không đồng ý với cái tư cách của cái bên kia đó, kiểu mà nhắm tấn công là những người mà gọi là đối lập đó, họ để mà làm điều đó thì giờ đó họ bướng bao nhiêu về đây rồi cái gì để tấn công những cái người mà của đảng đối lập mà chống đổi họ đó, để mà ô đích họ làm khó dễ đó, mới có dịu hỏi vậy chứ thật sự cái nhắm vào những đại công ty thì đâu cần phải lực lượng tới 87.000 viên thí dụ. Dạ, không? Thành thử ra cái do đó mà cái những cái chuyện làm của đảng Dân Chủ này là nó gần như là một chế độ độc tài, của một chế độ độc tài cộng sản mà để chỉ nhắm vào thành phần đối lập, mà họ muốn là họ muốn giữ cái những cái cơ quan như là FBI, CIA thí dụ này đó là cái công cụ để họ triệt hạ đối lập. Đó là những cái điều mà mình ta đặt lại vấn đề ở chỗ mà họ đưa 87.000 nhân dân để làm gì. Chứ còn thật sự nếu mà giờ họ nói rằng giờ cái 80 tỷ đó để mà họ giống như canh tân quá cái ngành thí dụ, chẳng bởi vì anh biết ngành thí dụ này hồi trước đó họ dùng cái hệ thống rồ ram rồi là cua ba là nó xưa cũ rồi. Bây giờ thì họ muốn mướn nhân viên vô không có tốt nghiệp đại học, không có sử dụng đó, mà đại học không còn dạy lại cái program của cô ba đó nữa. Yeah. Mà họ phải bỏ tiền để huấn luyện đó, thì giờ nếu cần cái 80 tỷ này để mà biến đổi kinh tăng lại đó, bỏ cái hệ thống này để đóng khác thì mình thấy hợp lý. Rồi tôi mướn 87.000 viên để làm gì?
Dạ. Dạ vâng, coi như là đảng Dân Chủ họ phải làm như vậy để đưa nước Mỹ tự do này dần dần trở thành xã hội chủ nghĩa.
Trời đó, bởi vậy. Tổng thống nói là mình nói kinh thành giờ trở thành cộng hòa chuối. Nhiều người
cộng hòa chuối. Vâng thưa anh, Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bởi vì thời gian cũng hồi thời lượng cũng không có, chương trình không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi, cũng như là Hạnh Dung cảm ơn anh rất là nhiều. Và Hạnh Dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và an lành và hạnh phúc. Và bây giờ thì mời anh để nói lời tạm biệt cùng quý thính giả. Hẹn gặp lại thính giả lần sau anh nhé.
Cảm ơn cô Dung. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Thật cảm ơn quý thính giả và xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt.